chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Thủ tướng yêu cầu thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cần Thơ sáp nhập các phường của quận Ninh Kiều, tinh gọn bộ máy tổ chức.
Thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.
Trong nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ thực hiện tiết kiệm điện đạt theo yêu cầu đề ra. Riêng năm 2023, toàn thành phố đã tiết kiệm được hơn 78 triệu kWh điện, vượt so kế hoạch.
Mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt hơn mọi năm.
Bé 2 tháng tuổi tổn thương thần kinh nặng do gia đình bế đung đưa để dỗ.
Tiết mục Muôn mặt đời thường chia sẻ về chiến dịch Triệu bước chân nhân ái, mở đầu cho hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, nối dài từ miền Bắc đến miền Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị, biên giới hải đảo.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới vào hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh.
Sau 15 năm thực hiện chỉ thị 38, nhận thức của các cấp các ngành địa phương và toàn xã hội về vị trí vai trò tầm quan trọng của bảo hiểm y tế được nâng lên. Các hoạt động, chương trình, kế hoạch về bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền đổi mới đa dạng có trọng tâm trọng điểm. Chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố Cần Thơ tăng bình quân hàng năm là 3,4%. Giai đoạn 2020-2024, tổng số dân tham gia bảo hiểm y tế gần 1.140.000 người, đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế 91%. Quyền lợi về bảo hiểm y tế của người tham gia ngày càng được mở rộng và được quan tâm nhiều hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo tham vấn về đo đạc báo cáo thẩm định các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất lúa tại thành phố Cần Thơ.
Thiết lập hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định MRV có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy tính minh bạch và rõ ràng. Thiết lập niềm tin và tính toàn diện của môi trường, tạo sân chơi bình đẳng và thúc đẩy sự công bằng giữa các dự án dân dân. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa xây dựng dự thảo khung MRV cho 1 triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự thảo quy định các hoạt động giảm phát thải phải hợp lệ, bảng tính toán phát thải từ lúa theo IPCC, các hệ số của các giải pháp, các bước và hoạt động của MRV, các bước triển khai MRV cho giảm phát thải khí nhà kính ở lúa, đội đo đạc và báo cáo, cấp trung ương, cấp tỉnh, các điểm đo phát thải tham chiếu cho tính toán dần dần.
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình số 72 thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương trình hướng đến phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ lớn mạnh về số lượng, chất lượng, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn. Một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. đáp ứng mục tiêu của các quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị triển khai và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã công bố quyết định số 557 ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý địa phương, thành phố Cần Thơ đang tiến hành sắp xếp lại cấu trúc đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2023-2025.
Theo kế hoạch, một trong những biện pháp được thực hiện là sáp nhập các phường nội ô như An Cư, An Nghiệp, An Phú vào phường Thới Bình của quận Ninh Kiều. Điều này nhằm mục đích tinh gọn bộ máy tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý và phục vụ cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến phường Thới Bình sau khi sáp nhập sẽ có dân số lên đến hơn 56.000 người, tăng gấp đôi so với trước đây. Trong khi đó, bộ máy hành chính sẽ được tối ưu hóa với khoảng 150 cán bộ công chức.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết rằng đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể để sắp xếp và bố trí lại vị trí công việc của từng cá nhân, đồng thời khuyến khích các cơ quan chuyên môn nhận lực lượng mới và giải quyết chế độ cho những trường hợp cần thiết. Đối với việc sáp nhập này, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết rằng Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã phối hợp với các sở ngành khác để tính toán và sắp xếp trụ sở hợp lý. Công tác nâng cấp và sửa chữa các trụ sở cũng được thực hiện để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất có thể. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ thực hiện tiết kiệm điện đạt theo yêu cầu đề ra. Riêng năm 2023, toàn thành phố đã tiết kiệm được hơn 78 triệu kWh điện, chiếm 2,94% sản lượng điện thương phẩm, vượt so với kế hoạch. Đạt được kết quả này là nhờ vào nhiều yếu tố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Tiên.
Theo ngành điện Cần Thơ, một trong những yếu tố nổi bật để đạt kết quả tốt trong công tác tiết kiệm điện trên địa bàn, đó là tác dụng từ công tác truyền thông. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết.
Ngành điện phối hợp với các tổ chức về truyền thông là báo và đài làm mạnh nhiều nhất. Ngoài ra thì còn tuyên truyền trên Facebook, Zalo và các tổ chức các cuộc thi về tiết kiệm điện trong các hộ tiết kiệm điện.
Bên cạnh phối hợp thực hiện công tác truyền thông cũng như phối hợp với các sở ngành liên quan và các tổ chức hội đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm điện, ngành điện Cần Thơ còn tổ chức cho cán bộ công nhân đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Nhờ đó, ý thức sử dụng điện tiết kiệm của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Thanh Đàm, ngụ phường An Hòa và anh Lê Hoàng Thắng, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cùng cho biết.
Tài liệu này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta biết cách sử dụng như thế nào để cuối cùng là chúng ta đem lại cái tiết kiệm điện cho gia đình. Trong khi cái chi phí điện mỗi ngày nó giá nó cao.
Quan trọng nhất để tiết kiệm điện là ý thức của các thành viên trong gia đình phải sử dụng thiết bị điện đúng thời điểm, đúng lúc, những lúc cần thiết, những khi không cần thiết thì mình phải tắt.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, ngành điện Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tiết kiệm điện bằng các giải pháp cụ thể và thiết thực. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Về tuyên truyền thì cũng vẫn thực hiện tuyên truyền như hàng năm. Công tác phối hợp về vận động thì cũng phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các trường học như thực hiện như hàng năm. Năm nay tập trung sâu vào các đối tượng như là cơ quan hành chính sự nghiệp thì Điện lực đã xây dựng xong cái công cụ là thống kê ra cái lượng điện sử dụng của các cơ quan hành chính sự nghiệp và sẽ có thông tin đến các cơ quan khi mà có cái lượng điện sử dụng nó vượt cao hơn bình thường hoặc là tiết kiệm được tốt hơn bình thường. Đối với khối mà đèn đường thì Điện lực cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị chiếu sáng đèn đường đó là sẽ kiểm tra lại đóng cắt đúng, ngoài việc đóng cắt đúng giờ đó thì chúng ta cũng còn phải sử dụng các thiết bị mà tiết kiệm năng lượng.
Năm nay, ngành điện Cần Thơ đặt mục tiêu tiết kiệm hơn 72 triệu kWh điện, tương đương 2,3% sản lượng điện thương phẩm. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ đã tiết kiệm được hơn 9 triệu kWh điện, vượt hơn 0,42% so với kế hoạch được giao. Hôm qua tại chùa Siprey Vongsa, xã Định Môn, huyện Thới Lai đã diễn ra lễ khánh thành ngôi tháp và an vị Phật. Tham dự có đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo địa phương.
Ngôi tháp có chiều cao 6,5m, bề ngang 4m, kiến trúc 5 tầng, tổng diện tích 32m2, để được khoảng 500 hũ cốt. Bệ Phật cao 1,3m, kinh phí xây dựng tháp và bệ Phật trên 440 triệu đồng từ nguồn vận động. Ngôi tháp là một trong những nét văn hóa phong tục đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Người mất sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ được đặt vào trong ngôi tháp. Đây là tục lệ đang được khuyến khích nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, công viên Mỹ Khánh thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền được khởi công và đưa vào hoạt động đầu năm 2024. Không chỉ tạo điểm nhấn mà còn làm thay đổi diện mạo về không gian xanh của một xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngoài việc tạo không gian xanh, công viên Mỹ Khánh còn là nơi để người dân địa phương đến tản bộ thư giãn, luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Ông Hứa Đức Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết như thế này.
Rất là vui mừng và phấn khởi. Trước kia thì là chưa được huyện đầu tư công viên, thì là các cô chú lớn tuổi là tập thể dục thể thao đi ngoài đường rất là nguy hiểm. Khi mà có được cái công viên này thì là các cô chú luyện tập thể dục thể thao bên trong công viên thì rất là an toàn. Phía xã thì cũng thường xuyên là tuyên truyền cho người dân khi mà đến sinh hoạt cũng như là vui chơi giải trí tại khu công viên của Mỹ Khánh thì cũng phải giữ gìn cảnh quan chung.
Vị trí nằm ngay cửa ngõ vào trung tâm huyện Phong Điền, công viên Mỹ Khánh được thiết kế không gian mở với diện tích gần 6.000m2, tạo thêm mảng xanh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ông Trần Văn Tâm và ông Trần Văn Đoàn ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phấn khởi chia sẻ.
Công viên này từ khi hình thành giờ đó, thì cái bà con mà đi ngang cái tuyến đường Nguyễn Cừ nó dài này đó, thì nó cũng nổi bật lên được cái tuyến đường này. Nó cũng làm cho cái bộ mặt của cái xã nó cũng có cái chiều hướng đổi mới là nó khác thường hơn trước đây. Là xây dựng được cái công viên thì phải nói là rất là đẹp và nó rất là phù hợp để phục vụ cho bà con, là nói chung mà nói riêng là cho những người là có cái điều kiện để mà tập dượt cái rèn luyện cái thân thể thể dục thể thao.
Có công viên này, người cao tuổi chúng tôi có cái nơi tập nó sạch đẹp, thoáng mát, không khí trong lành.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Có thể nói rằng là khi xây dựng công viên thì đó là tạo một cảnh quan để làm một cái hướng để chúng ta xây dựng thành một cái huyện sinh thái cũng như là hướng đến đô thị sinh thái của huyện Phong Điền mà theo nghị quyết số 07 của thành ủy đã đề ra. Sắp tới thì huyện cũng còn các cái thửa đất mà được thành phố giao huyện quản lý làm công viên, thì huyện tiếp tục phối hợp với các cái ngành chức năng tiếp tục đầu tư công viên để thứ nhất là tạo cảnh quan đẹp cũng như là giữ gìn về tạo một cái nơi sinh hoạt cho người dân, về tập thể dục và vui chơi giải trí ở đây.
Ngoài công viên Mỹ Khánh, trên địa bàn huyện Phong Điền còn có công viên Nguyễn Phương Danh, công viên Phan Văn Trị và quảng trường huyện Phong Điền. Ngoài việc tạo cảnh quan đẹp, những nơi này còn là nơi sinh hoạt luyện tập thể dục thể thao của người dân địa phương. Từ đó góp phần tạo nên nét văn minh hiện đại của một huyện đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nhận định của các nhà đầu tư doanh nghiệp FDI tại hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
Các ý kiến cho rằng ngay cả khi giá hàng hóa toàn cầu đang tăng đột biến, lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng và bứt phá ngay sau giai đoạn Covid. Theo cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh gần nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Eurocharm, hơn 1/3 thành viên xếp hạng Việt Nam là một trong 3 điểm đến đầu tư hàng đầu toàn cầu. Hơn một nửa thành viên lên kế hoạch thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.
Hôm qua tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan doanh nghiệp và báo chí để giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024. Hội chợ sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 11 đến 14 tháng 4 tại Hà Nội.
Với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, VITM Hà Nội 2024 góp phần thúc đẩy xu hướng mới. Du lịch có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển. là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. VITM sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ kinh doanh du lịch.
Hội chợ quy tụ khoảng 450 gian hàng, trong đó có 25% gian hàng quốc tế. Dự kiến sẽ có khoảng 3.500 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến làm việc, cùng khoảng 80.000 khách Việt Nam và quốc tế đến tham quan và mua sản phẩm tại hội chợ. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết sẽ phối hợp cùng với các công ty lữ hành cung cấp 10.000 vé máy bay giá rẻ trọn gói dành cho du khách tại hội chợ. Đối với khách lẻ sẽ có nhiều mức ưu đãi, giảm giá lên tới 15%. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo Đôn đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng. Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.
Để tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn thị trường vàng. Các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý thị trường vàng. Trước áp lực từ thông tin Trung Quốc liên tục hủy mua các đơn hàng lớn, giá lúa mì kỳ hạn đã lao dốc mạnh, chạm mốc thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.
Trung Quốc là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường lúa mì trên thế giới, khi vừa đứng top đầu về sản lượng nhưng cũng chiếm vị thế số 1 về nhập khẩu. Nước này chủ yếu mua lúa mì từ các nhà sản xuất lớn như Australia, Pháp, Canada và Mỹ. Do đó không khó hiểu khi những động thái của Trung Quốc trên thị trường thương mại quốc tế thường là tác động đến xu hướng giá lúa mì.
Việc Trung Quốc hủy hàng loạt đơn hàng lúa mì rõ ràng là điều bất thường. Theo ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến động thái này.
Đầu tiên, lượng lúa mì sẵn có trên thế giới ở thời điểm hiện tại tương đối dồi dào. Khác với giai đoạn cách đây 2 năm, hoạt động xuất khẩu lúa mì từ khu vực Biển Đen đang diễn ra thuận lợi. Ngành vận tải biển của Ukraine cũng đã hồi phục trở lại và thích ứng sau khi thỏa thuận Biển Đen kết thúc.
Trong khi đó, nguồn cung giá rẻ từ Nga cũng tràn ngập thị trường khi nước này đang đẩy mạnh việc bán hàng tồn kho của niên vụ trước để giải phóng không gian cho vụ thu hoạch bội thu của năm nay. Điều này khiến sự lựa chọn nguồn cung của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đã đa dạng hơn rất nhiều, không còn bị bó buộc vào một số quốc gia nhất định như giai đoạn trước.
Thứ hai, giá lúa mì trên thị trường đang giảm mạnh so với năm ngoái. Sau giai đoạn đạt đỉnh vào năm 2022, giá lúa mì trên thị trường đã giảm hơn 60% từ vùng đỉnh. Kể từ đầu năm 2024 đến nay, lúa mì tiếp tục giảm hơn 14%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Việc giá giảm mạnh khiến cho chi phí đền bù hợp đồng thậm chí còn thấp hơn so với việc đặt các đơn hàng mới với giá rẻ ở thời điểm hiện tại. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc hủy các đơn hàng cũ được mua với giá cao từ Mỹ, Pháp và Australia.
Tin an ninh an toàn. Về tình hình nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tại khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ.
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, nắng nóng diễn ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Nam Bộ. Nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây. Khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong tháng 4 năm 2024.
Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ khả năng khô hạn duy trì trong tháng 7, tháng 8.
Các chuyên gia khuyến cáo hiện tượng nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời. Đặc biệt sang tháng 5, tháng 6 năm 2024, mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn. Mưa lớn, dông lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động. Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông.
Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 vụ sạt lở đất, thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
Ngày 19 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, tại thành phố Ngã Bảy xảy ra sụt lún đất, sạt lở bờ kênh. Vụ sạt lở kéo dài hàng chục mét ăn sâu vào bờ, làm sụt một phần đường giao thông nông thôn, ước tính thiệt hại gần 340 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố được xác định do ảnh hưởng của dòng chảy.
Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19 tháng 3, trong lúc ông Jason, sinh năm 1970, trú tại tổ 4 ấp Dàm Răng, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất đang nấu ăn tại nhà, thì bình ga mini bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa lan nhanh từ phía sau ra trước căn nhà và cháy lan vào hai xe máy đang đậu trước nhà. Do căn nhà bị cháy là nhà sàn vách gỗ nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà. Ngọn lửa sau đó đã cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh.
Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực đã tri hô và báo tin cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà và làm ảnh hưởng đến một căn nhà kế bên. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhi 2 tháng tuổi với tình trạng ly bì, ngừng thở, co giật và tím môi. Theo thông tin từ người nhà, trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhi thường xuyên quấy khóc, được gia đình chăm sóc, bế, đun đưa để dỗ. Khi thấy bệnh nhi có triệu chứng bú ít, kém linh hoạt, gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Để xác định chính xác tổn thương, bệnh nhi được tiến hành chụp cộng hưởng từ MRI sọ não, soi đáy mắt, kết quả cho thấy trẻ tụ máu dưới nhện liều tiểu não hai bên và liềm đại não, phù não lan tỏa các bán cầu não hai bên, kèm xuất huyết chổng mạc, phù gai thị, nghi do hội chứng rung lắc. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi cai được máy thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, nguy cơ cao sẽ để lại di chứng thần kinh lâu dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển não bộ, tương tác xã hội của bệnh nhi cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhi và gia đình.
Đây là một chấn thương não nghiêm trọng xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi bị rung lắc mạnh. Hội chứng này xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, đặc biệt trong giai đoạn từ 2 đến 4 tháng tuổi, bởi đó là thời điểm trẻ có xu hướng quấy khóc thường xuyên và kéo dài. Theo thống kê của Trung tâm Quốc gia về hội chứng rung lắc trẻ em tại Hoa Kỳ ước tính, ở Hoa Kỳ có 1 đến 1.300 trường hợp được ghi nhận mỗi năm. Trong các trường hợp ghi nhận được thì 1/4 số trẻ tử vong, 80% trẻ sống sót bị tổn thương vĩnh viễn như là bại não, liệt, mất thị lực, thiểu năng trí tuệ, động kinh, dân dật.
Nguyên nhân dẫn đến hội chứng này thường do thói quen bế con rung lắc nhằm mục đích dỗ con bớt quấy khóc, thói quen đưa võng, lắc nôi ru trẻ ngủ, hoặc những động tác làm thay đổi đột ngột tư thế như bế trẻ lên cao, bế thấp dậy, tung cao trẻ. Trẻ có thể gặp nguy hiểm dù chỉ với 5 giây rung lắc.
Trong bối cảnh bệnh dạy có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, mới đây Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy trên địa bàn. Trong đó, Sở yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đảm bảo nguồn vaccine phòng dạy để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân.
Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện hơn 5.300 lượt tiêm phòng vaccine ngừa dạy cho người dân trên địa bàn do bị chó, mèo cắn, cào. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận điều trị 7 trường hợp mắc bệnh dại và cả 7 trường hợp này đều tử vong. Theo các bác sĩ, số lượng tiêm và ca tử vong đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Các bác sĩ khuyến cáo bệnh dại hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bệnh nhân được xác định mắc bệnh dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. Do đó, để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, người dân khi bị chó, mèo cào, cắn, cần nhanh chóng xử trí vết thương bằng cách rửa nước sạch liên tục khoảng 15 phút, dùng dung dịch iốt hoặc là cồn 70 độ sát khuẩn lên vết thương, sau đó đến các cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt. Liên quan đến vụ nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình bị trúng đạn bi sắt rất nguy hiểm, mới đây Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng người có liên quan.
Đơn vị chức năng rà soát và làm việc với hơn 20 hộ dân tại khu vực ngã ba đường Lam Sơn, Hồng Hà, triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, tiếp tục mở rộng rà soát rộng ra các hộ dân khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét các đối tượng có liên quan. Cùng với việc xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân, Công an quận Tân Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc. Vận động tuyên truyền người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc tương tự cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, giải quyết và xử lý theo quy định.
Trước đó, nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị hàng loạt bi sắt văng trúng làm hư hỏng cửa kính mái nhà, ô tô trong khu dân cư, làm nhiều người hoang mang lo lắng. Thưa quý vị, một tín hiệu vui, năm nay Việt Nam đã tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc so với năm ngoái và lên vị trí thứ 54. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng này.
Bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên kết quả khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như dựa vào trung bình cộng 3 năm khảo sát gần nhất. Người dân được yêu cầu tự đánh giá cuộc sống của họ theo thang điểm từ 0 đến 10, gắn với các yếu tố sự hài lòng trong cuộc sống, GDP bình quân đầu người, an sinh xã hội, tuổi thọ và sức khỏe, sự tự do, sự hào phóng và vấn đề tham nhũng. Thang điểm 10 đồng nghĩa với cuộc sống hạnh phúc nhất.
Phần Lan năm thứ 7 liên tiếp giữ vững vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với 7,7 điểm. Kế đến vẫn là các quốc gia Bắc Âu gồm có Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 vừa qua là một dịp để nhắc nhở cộng đồng về ý nghĩa của hạnh phúc, cũng là dịp để nhân lên những cống hiến của mỗi cá nhân cho hạnh phúc chung cho toàn xã hội. Có rất nhiều hoạt động để sẻ chia lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng, trong đó chiến dịch Triệu Bước Chân Nhân Ái là một điển hình.
Triệu Bước Chân Nhân Ái là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng, thực hiện hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến dịch sẽ kéo dài 56 ngày, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 22 tháng 4, đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao như đi bộ, chạy bộ và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Ray, đạt 700.000 km. Chương trình cũng mong muốn vận động được mức ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo. Đồng thời sẽ tổ chức chợ nhân đạo, cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên, Sơn La và Thái Nguyên.
Đây cũng là lần kêu gọi đặc biệt hướng cộng đồng về lịch sử, thể hiện sự trân trọng biết ơn những người con đất Việt đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi bước chân hướng về Điện Biên là góp phần thắp sáng lịch sử vẻ vang của dân tộc, nối liền sự hỗ trợ nhân ái của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn trên miền đất Tây Bắc. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chia sẻ, chiến dịch Triệu Bước Chân Nhân Ái mở đầu cho hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương, nối dài từ miền Bắc đến miền Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị, biên giới, hải đảo. Mọi người dân không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp, mong muốn cổ vũ cho những hành động tử tế vì cộng đồng đều có thể đăng ký tham gia trên nền tảng trực tuyến V-Ray.
Chiến dịch này cũng mở ra cơ hội để xây dựng một cộng đồng hạnh phúc và nhân ái với sự tham gia của những tấm lòng nhân ái không biên giới. Đó là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và đồng lòng trong cộng đồng. Sau 3 tuần khởi động, chiến dịch đã ghi nhận được thành tích đáng kể. Trên 40.000 người tham gia và hơn 586.000 km đã được ghi nhận. Quyên góp từ cộng đồng đạt 41% mục tiêu kinh phí vận động. Câu lạc bộ Melin Runner mới ra đời vào năm 2023 ở huyện Melin, Hà Nội. Từ 6 thành viên ban đầu, câu lạc bộ đã thu hút hơn 200 thành viên trong chưa đầy 1 năm. Anh Đoàn Tuấn, một thành viên năng động của câu lạc bộ Melin Runner, đã đạt được một hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Đối với anh, chạy bộ không chỉ là đam mê mà đã trở thành một sự nghiện. Cuộc sống đầy áp lực và căng thẳng thì việc chạy bộ lại là phương tiện hiệu quả để giải tỏa tâm lý và mang lại tâm trạng tích cực hơn cho anh.
Khi biết đến chiến dịch Triệu Bước Chân Nhân Ái thông qua mạng xã hội Facebook, anh Tuấn đã đăng ký tham gia từ ngày đầu tiên. Anh không chỉ tự mình tham gia chạy mà còn lan tỏa đam mê và sự hứng khởi đến với nhóm của mình, thu hút tới 40 người tham gia chiến dịch đầy ý nghĩa này. Với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng, sau hơn 23 ngày của chiến dịch, anh Tuấn đã chạy được 822 km, dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích trên nền tảng trực tuyến V-Ray. Tuy vậy, anh Tuấn cho rằng thành tích không phải là mục tiêu chính. Anh tham gia với mục đích rèn luyện sức khỏe bản thân, lan tỏa đam mê thể thao đến mọi người và đóng góp một phần kinh phí cho các hoạt động xã hội. Với anh, đây không chỉ là nhân đôi mà là nhân ba hạnh phúc, với niềm vui từ việc rèn luyện sức khỏe, tạo ra sự lan tỏa và chia sẻ với cộng đồng. triệu bước chân nhân ái không chỉ là một hoạt động tạm thời mà còn là một bước đi quan trọng để tiến tới xây dựng một xã hội hạnh phúc, nhân ái, đầy tình yêu thương, sự sẻ chia trong xã hội. Ban tổ chức mong rằng thông qua chiến dịch có thể lan tỏa những giá trị cao cả này ra toàn xã hội, tạo ra những thay đổi tích cực cho tương lai.
Là một hoa hồng, ta mãi mê nhìn dù quen hay lạ, để mắt ta in bóng hình tất cả. Mỗi gương mặt là một dấu môi hôn. Khi trái tim ta là một hoa hồng, ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngừng. Màu đỏ hoa là lời thề đất nước. Làm nên những chiến công.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.